Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng thứ Hai ngày 3 tháng 2 năm 2020 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi phóng sự Nhà thờ Cái Mơn. Tiếp đến là phóng sự Bạch Yến, cô bé lọ lem của làng ca nhạc Việt Nam. Và sau cùng là bài học tiếng Anh. Mời quý vị cùng theo dõi.
Không quá đồ sộ về kiến trúc, không thật sự công phu trong từng đường nét, nhưng nhà thờ Cái Mơn lại thu hút mọi ánh nhìn bởi sự hài hòa giữa kiến trúc hình khối với thiên nhiên xanh của vùng đất được mệnh danh là thủ phủ của hoa trái. Theo sử sách ghi lại từ năm 1700, Cái Mơn là trung tâm truyền giáo của các cha dòng Francisco. Ông Hải, cư dân Cái Mơn, nói:
cái nhà thờ này coi như là nhà thờ cũng như là cái trung tâm nhà thờ lớn. Rồi bên cạnh đó là cũng như có những nhà thờ là nhỏ hơn, là nó nằm cũng như là xung quanh nhà thờ lớn này, coi như là nhà thờ nhỏ. Coi như là xung quanh nhà thờ lớn này là khoảng 4-5 cây số là có nhà thờ nhỏ hết.
Cha sở Cái Mơn lâu năm nhất là cha Gennet người Pháp, giáo dân Việt gọi là cha quý. Ông nhận chức cha sở Cái Mơn suốt 48 năm, từ 1864 đến 1912. Ông chính là người cho xây nhà thờ Cái Mơn tồn tại đến ngày nay. Ông Cao Hoài Nghi, một giáo dân, chia sẻ:
đây là cái dân đạo ngày xưa cũng lâu lắm, chắc cũng ngoài cả trăm, hơn trăm năm. Theo mình hiểu như vậy thôi.
Những ngày còn lại của tháng Chạp, các trang trí chào đón Giáng sinh vẫn được giữ lại để chuẩn bị đón xuân mới. Cái Mơn là quê hương của học giả Trương Vĩnh Ký, người có công truyền bá chữ Quốc ngữ, nên đa số các thừa sai trẻ người Pháp sang Việt Nam giảng đạo đều tới Cái Mơn để học tiếng Việt. Ông Nghi nói tiếp:
nói gì về Bến Tre, nhà thờ Cái Mơn cũng là nổi tiếng. Nhất là nhà thờ Cái Mơn, mình tới đó nói nhà thờ, thế mình đi xa xa thấy cái lầu chuông là biết nhà thờ Cái Mơn đặc trưng là cao đẹp đó. Mình đi cách chừng cây cây số là mình thấy cái nóc nhà thờ rồi.
Về mặt địa lý cảnh, có nhiều người có kỹ thuật ươm cây, ghép cây ăn quả nổi tiếng.
Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi phóng sự
Thời Gian và Không Gian đưa một cô bé Hàng Vi từ Việt Nam lên các chương trình ca nhạc nổi tiếng khắp nơi trên thế giới và cả sân khấu của Hollywood. Ca sĩ khiếu âm nhạc từ tấm bé, lên sân khấu hát từ năm 7 tuổi với nhạc bản Bến Xuân của anh Việt do mẹ dạy. Lúc đó Bạch Yến đang theo học lớp 4, tức là lớp 2 bây giờ, tại một trường học của các nữ tu ở Nam Vang, Campuchia. Sau này, theo lời kể của Bạch Yến, bà được tham gia ca đoàn của nhà thờ trình diễn solo trong ca đoàn. Và năm 1953 rồi Cần Thơ lên Sài Gòn, Bạch Yến khẳng định tài năng ca hát của mình khi chiếm giải nhất cuộc thi hát do Đài Phát thanh Pháp Á tổ chức và được tuyển vào hát trong ban nhi đồng của đài. Tuy nhiên, không được bao lâu do thời cuộc, Đài Phát thanh Pháp Á bị đóng cửa. Khi cha mẹ Bạch Yến xa nhau, cuộc sống gặp nhiều khó khăn, cô bé Bạch Yến gia nhập đoàn múa.
Lúc đó cha mẹ tôi xa nhau đó, chúng tôi sống rất là chật vật, chứ không phải được sung sướng như hồi thời mà ba mẹ ở với nhau, làm ăn lớn cho Nam Giang. Thành ra tôi hơi bị khó khăn về vấn đề vật chất. Lúc đó thì có ông cậu đã mở một đoàn mô tô bay rồi cho mấy anh chị lớn hơn. Rồi cái sau đó mới thấy chúng tôi cũng hơi gặp khó khăn. Mà ông con này nảy ra ý định là làm một đoàn mô tô bay trẻ em, nhi đồng. Thành ra ông tập cho tôi, cho bà chị và cho một em trai cùng đi mô tô bay. Trong khi là đi diễn mô tô bay, học mô tô bay thì có thầy đi theo để dạy học cho chúng tôi không có bị rít mà đi học.
Đoàn mô tô trước khi trình diễn đều có các màn ca nhạc do các em trong đoàn phụ trách, bà kể.
Trước khi diễn cũng lên sân khấu, ông có làm cái sân khấu nhỏ nhỏ bên cạnh thì mình xuống nhau lại hát chơi vậy mà. Không có nhạc đâu, hát chơi không nhạc à. Này cũng học ca này kia, hát một vài bài Việt Nam.
Sau khi bị thương nặng trong một tai nạn mô tô bay, ca sĩ Bạch Yến trở lại sở trường của mình là ca hát để kiếm sống.
Tôi trở về lại hát là tôi cũng vất vả lắm, mà cũng liều lắm vậy đó. Khi mình đi ngang cái đường mà có phòng trà Trúc Lâm, là phòng trà đầu tiên hết á, là do anh Mạnh Phát và anh Ngọc Bích phụ trách.
hai người đó là chủ của phòng trà đó. Tôi cũng nhào lên đại xin hát á, mà lúc mình còn nhỏ quá, có 14 tuổi, không có đủ eo. Mặc áo đầm mà thì coi không đẹp, mà mặc áo dài thì chưa có đủ eo. Thì ra tới xin đại xin hát. Lúc tôi tới xin thì có chị Minh Diệu, bà Minh Diệu là vợ của ông Mạnh Phát đó, thấy tôi cũng dễ thương, nên mới điểu thôi bây giờ ngày mai ghé qua để cho tôi hát thử. Thì khi tôi hát thử là dĩ nhiên tôi nói trước là tôi biết hát bài tiếng Pháp thôi, chứ không biết hát bài tiếng nào khác hết trơn á.
Sau khi được bà Minh Diệu nhận, bà Tiến phải xin được trả thù lao trước để có tiền mua áo dài và làm cho già đi để có thể hát cho phòng trà. Nữ danh ca thổ lộ.
Trang điểm mình phải gả cho người già hơn, tại vì nhỏ quá người ta không có cho mình đi hát. Với lại nhiều khi bị kiểm soát cái là bị phạt đó. Thường khi ở đời đó người ta hay làm mình trẻ ra. Cái trường hợp của tôi đó thì là tôi phải làm già đi tôi mới có việc làm.
Không chỉ ngừng lại ở phòng trà Trúc Lâm, ca sĩ bà Điến vào Chợ Lớn để xin hát nữa và được nhận vào hát mỗi đêm vài bài tại vũ trường Melody. Theo bà Điến cho biết thì chị học hát thêm tiếng Anh, tiếng Pháp, chứ tại phòng trà Trúc Lâm, Bạch Yến chỉ hát được có hai bài. Một thời gian sau đó, Bạch Yến chuyển sang hát tại Đại Kim Đô, kế đến là Kim Sơn, và nổi tiếng khắp Sài Gòn kể từ khi cộng tác với vũ trường Kim Sơn. Năm 1957, ở tuổi 15, ca sĩ Bạch Yến được giới yêu thích nhạc biết đến tên tuổi qua nhạc phẩm Đêm Đông của nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương. Theo lời kể lại của ca sĩ Bạch Yến, thì mặc dù bản nhạc này được hát tại một vũ trường nơi mọi người đến để khiêu vũ, nhưng khi Bạch Yến cất tiếng hát không cặp nào ra sàn nhảy, ai nấy đều ngồi yên tại chỗ để thưởng thức như bị thôi miên. Ca sĩ Bạch Yến nhớ lại.
Đó cũng là có duyên thôi, là vì tôi chuyên môn hát nhạc ngoại quốc không à. Thời đó là tôi không có hát bài Việt. Đọc qua cái bài Đình Đông thấy hay hay, thành ra tôi tập thử để hát. Thì lúc đó tôi đang diễn ở trong mấy cái phòng trà, mấy nói cho đúng đó là dancing, là những cái chớp mà người ta đi tới để người ta nhảy đầm nữa. Khán giả tới để nhảy đầm chứ không phải tới để nghe hát. Thì tôi chọn bài đó. Và lúc đó tôi rất may mắn là làm việc với ban nhạc Elisavier. Ở trong ban nhạc có người làm hòa âm. Thì tôi mới nhờ ông đó làm hòa âm cho tôi đó, vô đầu. Thì mình hát theo kiểu lơi nhịp đó, ad libitum. Xong rồi sau đó đó mới là trời đi bằng đêm thì sau đó đó mới tôi hát lên thì thời gian như ngừng trong tê tái thì ông đó mới bắt đầu vô tempo, tức là vô nhịp. Mà thời đó đó là tôi thích hát theo kiểu slow rock. Cũng may là ngay thời đó thì slow rock lớn rất là được người ta yêu chuộng. Tại đó là nhịp điệu mới đó. Đó, chứ tôi không thích hát bài đó qua cái điệu nhịp điệu tango như là tác giả đã viết. Thành ra từ đó 1957 thay vì khán giả ra nhảy thì ngồi im rơ nghe tôi hát. Từ đó tôi mới dùng bài đó, tôi đi qua Pháp cũng hát bài đó. Khi nào hát bài Việt là tôi chọn bài đó. Rồi đến lúc tôi được mời qua Mỹ diễn cho Ed Sullivan Show thì tôi chọn bài đó. Rồi tôi hát một bài khác bằng tiếng Anh.
Nổi tiếng, kiếm được nhiều tiền nhưng ca sĩ Bạch Yến không dừng lại đó. Với tinh thần cầu tiến, bà gom góp tiền bạc dành dụm được lên đường sang Pháp học thanh nhạc. Bà tâm sự.
Tại tôi nghĩ rằng tôi ở lại Việt Nam đó, thì tôi sẽ đứng ở đó hoài, tôi không lên hơn được, là tại vì nghề của tôi là tôi tự học không à. Tôi hy sinh, tôi không hát ở Việt Nam, tôi chạy đi qua bên đó, tôi học 2 năm mà không có ai giúp đỡ hết, tự mình lo hết. Đó, qua bên này rất may mắn là được hãng Polydor mời tôi thâu dĩa và tôi được làm việc ở một cái nhà hàng làm ca nhạc mỗi đêm. Thành ra tôi có làm thêm được, kiếm được thêm chút đỉnh tiền thôi. Ở đó đó là tôi hát mỗi đêm chút đỉnh. Tôi làm việc, tôi hát, tôi học hát tới 2 năm sau. Khi tôi thâu xong dĩa hát, tôi làm đài truyền hình, tôi đi nước nọ nước kia bên Âu Châu rồi. Thì tôi xin phép từ bỏ, dứt, chấm dứt cái hợp đồng như là hãng Polydor, tôi trở lại Việt Nam. Tại tôi nghĩ rằng mình làm vua nước ta hơn làm ma xứ người. Tôi được đủ thứ chuyện nhưng tôi thấy những chuyện đó không bằng. Tôi trở về nước để cho xứ Việt Nam, người Việt Nam thấy tôi đã học hỏi được gì. Chứ không phải tôi đi rồi tôi ở luôn xứ người ta. Không, tôi trở về.
Đến năm 1965, ca sĩ Bạch Yến được mời sang Mỹ hát trong chương trình Ed Sullivan Show trong 2 tuần lễ. Nhưng rốt cuộc Bạch Yến ở Mỹ trong 12 năm, vì các ca sĩ, các show tên tuổi của nước Mỹ như Bob Hope, Ben Crosby, Pat Boone Frankie Avalon lần lượt mời bà trình diễn và bà đã lưu diễn ở 46 trên 50 tiểu bang của nước Mỹ. Bà Tiến cũng là ca sĩ Việt Nam đầu tiên và duy nhất hát cho phim Hollywood. Bà được mời thể hiện ca khúc cho phim The Green Berets do Michael Wayne sản xuất năm 1968 dựa trên tiểu thuyết cùng tên xuất bản năm 1965 của Robert Moore viết về chiến tranh Việt Nam. Tài tử chính đồng thời là một trong những đạo diễn của phim là John Wayne, một diễn viên điện ảnh gạo cội thời bấy giờ của Mỹ. Ca sĩ Bạch Yến kể thêm.
Có lẽ hồi trước đó là tôi đóng vai chánh ở trong đó, tại vì họ nói là cái tuồng đó viết ra đó chỉ có một phụ nữ đóng trong đó thôi, còn bao nhiêu đàn ông không à. Ban đầu thì ông bầu của tôi, ông có nhận lời. Đến lúc sau mà khi mà bắt đầu quay đó, càng quay thì càng ông John Wayne, ông đòi làm thương mại đó. Thành ra có nhiều cái scene cởi đồ như là khỏa thân nhiều lắm. Thành ra chúng tôi không có nhận lời. Ông nói rằng tôi là ca sĩ chứ tôi không phải người đi đóng phim. Mà phải hy sinh làm cái chuyện đó. Tôi đứng hát cho khán giả nghe mà người ta đã thấy tôi cởi chuồng rồi. Thì làm sao mà tôi đi hát được? Tôi là người ca sĩ chứ tôi không phải người đi đóng phim. Ông không nhận lời nữa. Chúng tôi đã nhận lời rồi, thành tôi hát cho tuần đó.
Một giọng hát qua bao thập niên vẫn cuốn hút người nghe một cách mãnh liệt. Nữ danh ca chia sẻ bí quyết của mình.
Khi tôi hát một bài là tôi sống với cái bài hát đó. Thành ra gì như vậy tôi hoàn toàn nghĩa là đem dâng cho khán giả tất cả cái gì mình đang có trong tâm hồn mình. Có thể như vậy khán giả mới là cảm nhận được. Mình hát trước cả ngàn người, tôi chỉ cần nghĩ tới một người ngồi bên cạnh đó đó, trông chăm chú nghe và say sưa nghe là đủ rồi. Tại vì tôi hát với tất cả con tim, mình cảm thấy như mình trao cho người đó, mà người đó chia sẻ trong cái vui buồn của bài hát mình đó. Thì ra tôi, mỗi lần tôi ra sân khấu, dường như tôi trở thành một người khác. Tôi tự thôi miên lấy tôi, để tôi lột tất cả những gì trong tâm hồn tôi ra.
Năm 1978, ca sĩ Bạch Yến sang Paris, gặp và kết hôn với nhà nghiên cứu, đồng thời là nhạc sĩ Trần Quang Hải, con trai của cố giáo sư tiến sĩ Trần Văn Khê. Cuộc tình chớp nhoáng chỉ vỏn vẹn có 24 giờ đồng hồ, nhưng đã kéo dài gần 42 năm nay. Bà nói,
cái đó là chắc là duyên tiền định, lấy chồng mà cũng không có nghĩ ở lại xứ Pháp, tại vì đó là duyên tới thì mình chịu thôi.
Định cư tại Paris kể từ đó và dưới sự chỉ dẫn nhiệt tình của chồng, ca sĩ Bạch Yến rất thành công trong việc giới thiệu các làn điệu dân ca Việt Nam trên toàn thế giới. Năm 1983, vợ chồng Bạch Yến Trần Quang Hải nhận được giải thưởng danh giá Grand Prix du Disque de l'Académie Charles Cros của Pháp.
Là mỗi một năm đó, chúng tôi đi diễn từ 130 tới 150 buổi. Chúng tôi đi diễn quanh xứ Na Uy 12 năm, diễn xứ Bỉ 7 năm, diễn ở đây 12 năm. Và tiếp tục diễn qua bên xứ Ý nọ kia thì vẫn còn diễn hoài đó. Bây giờ còn diễn làm nhạc dân ca. Tôi rất vui là tại hồi xưa tôi rất ưa nhạc dân ca mà không có cơ hội để hát đúng theo truyền thống ca. Từ lúc tôi gặp anh Hải, anh giúp tôi để làm cách nào liếc lái đúng, hát như thế nào, phải làm sao. Thì ra tôi hát được nhạc dân ca, tuy rằng tôi hát không hay bằng những người mà ở nguồn gốc dân ca mà ra.
Ca sĩ Bạch Yến cho biết người ngoại quốc hiểu và thích dân ca Việt Nam không những qua các làn điệu, cách trình diễn mà còn qua trang phục của ca sĩ nữa. Hiện nay, ca sĩ Bạch Yến tạm thời ngưng diễn vì sức khỏe của nhạc sĩ Trần Quang Hải không cho phép.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi bài học tiếng Anh New Dynamic English do giáo sư Phạm Văn dẫn giải.
Đây là chương trình Anh ngữ sinh động bài 328. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học hôm nay, ta làm vài bài tập và học ôn tiếp về sự hòa hợp giữa chủ từ và động từ, gọi là agreement between subject and verb, nghĩa là tùy chủ từ mà dùng động từ ở số ít hay số nhiều. View and exercises. Hãy nghe và chọn hình thức đúng trong ngoặc đơn. The executive committee haven't or hasn't reached an agreement with the union. Tôi đọc lại. The executive committee hasn't reached an agreement with the union. Ủy ban quản trị chưa đạt được thỏa thuận với công đoàn. Quý vị có trả lời là haven't. The executive committee haven't reached an agreement with the union. Câu số 2. Finally, the executive committee has or have unanimously agreed to raise 5% of the salary of all employees. Rốt cuộc, ban quản trị đã đồng ý tăng lương cho toàn thể nhân viên lên 5%. Trả lời. Has agreed. Chữ committee là một trong những collective nouns. Đó là danh sau bởi số nhiều. Và coi là số ít nếu coi như là một đơn vị và có tính cách như là đồng ý, thống nhất. Cũng tương tự có câu The class is or are having an argument as whom they should elect as a president. Your correct answer is are. The class are having an argument as whom they should elect as a president. Quý vị hãy nói bằng tiếng Anh. Trong một cuộc họp hàng tỉnh, ai cũng được tự do phát biểu ý kiến của mình. In a town hall meeting, everyone is welcome to express his or her ideas. Giải thích sau. Everyone, everybody, động từ ở số ít. Có ai bỏ quên cái mũ ở trên kệ? Quý vị có trả lời là Somebody has left his hat on the counter. Câu khác, bất cứ ai muốn theo đuổi việc học, lên đại học, cũng phải thi đỗ kỳ thi tuyển nhận vào học. Quý vị có trả lời là Anyone who wants to pursue higher education has to pass entrance exams. Anyone, sau anyone, the verb that follows should be in singular. Câu tiếp theo, hãy nói một tiếng Anh. Trong hai câu trả lời, không có câu nào đúng cả. Quý vị có trả lời là Neither of the two answers is correct. Câu khác, môn kinh tế và môn toán là hai môn khó. Quý vị có trả lời là Economics and mathematics are two difficult subjects. Chỉ môn học thì dù tận cùng bằng S, nhưng động từ ở số ít. Economics is a difficult subject for me. Nhưng nếu economics dùng theo nghĩa tình trạng tài chính, quyết định sự thành công của một dự án, thì economics coi như ở số nhiều. Thí dụ, the economics of building new subway lines are being studied. Vấn đề tài chính liên quan đến việc xây cất đường xe điện ngầm đang được nghiên cứu. Tiếp theo, hãy nói mình tiếng Anh. Cái kéo này lờn quá. Cái kéo này cùn quá. Quý vị có trả lời là This pair of scissors is dull. This pair of scissors is dull. Scissors, pants, trousers, jeans, they are usually considered plural. But if they are followed by a pair of, use the singular verb. Thí dụ, my favorite pair of jeans is still in the laundry. Chiếc quần bò mà tôi ưa thích vẫn còn ở trong tiệm giặt ủi. Chúng ta sang phần thứ hai. Agreement between subject and verb continued. Tiếp theo bài 327. Nếu có hai chủ từ nối với nhau bởi either và or, thì động từ hợp với chủ từ gần nhất. Thí dụ, either my father or my brothers are going to sell the house. Either my father or my brothers are going to sell the house. Hoặc cha tôi hay anh tôi sẽ bán căn nhà. Are hợp với chủ từ gần hơn là brothers ở số nhiều. Nhưng hãy nghe câu. Is either my father or my brothers responsible? Cha tôi hay các anh tôi ai chịu trách nhiệm? Is hợp với chủ từ father ở số ít, ở gần hơn. Để ý, are either my brothers or my father responsible? Anh tôi hay cha tôi ai chịu trách nhiệm? Thì trong trường hợp này, are hợp với chủ từ gần hơn là my brothers ở số nhiều. Cũng tương tự, either the actors or the director is at fault. Hoặc những kịch sĩ hay nhà đạo diễn phạm lỗi. Is hợp với chủ từ gần hơn là director ở số ít. Either the director or the actor are at fault. Hoặc nhà đạo diễn hay kịch sĩ phạm lỗi. Are hợp với chủ từ ở gần hơn là actors ở số nhiều. Either my father or my brothers are going to sell the house. Is either my father or my brothers responsible? Are either my brothers or my father responsible? Either the actors or the director is at fault. Either the director or the actors are at fault. Để ý đến hai câu sau đây, tuy đúng văn phạm nhưng đọc không xuôi. Either he or I am responsible. Có hai subject là he và I. Chủ từ I gần hơn cho nên động từ hợp với I là am. Hoặc anh ta hay tôi là người chịu trách nhiệm. Either you or I am responsible. Hai câu đó đúng văn phạm, but they sound awkward. Muốn cho để đọc cho xuôi và vẫn đúng văn phạm, ta có thể viết lại, rewritten as, either he is responsible or I am. Hay là, either you are responsible or I am. Câu đó xuôi hơn. Rewritten sentences sound better. Để nghe lại, chưa sửa. Either he or I am responsible. Either you or I am responsible. Rewritten and sounds better. Either he is responsible or I am. Either you are responsible or I am. Chúng ta sang một phần gọi là những danh từ số ít hay số nhiều, irregular plurals of nouns. Pants ở số nhiều. My pants were torn. Quần tây của tôi bị rách. Nhưng nhớ là my favorite pair of jeans is still in the laundry. Jeans is always written with an S. Consider plural. But if it is preceded by a pair of, it is a singular. Tóm tắt lại, pants, jeans, trousers thường dùng ở số nhiều. Nhưng nếu bắt đầu bằng a pair of, thì động từ dùng ở số ít. Nhớ là jeans luôn luôn viết có S, dù chỉ có một cái quần. Tiếp theo là danh từ tuy tận cùng bởi S, nhưng coi như ở số ít. Sau news, động từ ở số ít. Bệnh sởi, measles, tuy tận cùng bằng S, nhưng ở số ít. Một số môn học tuy tận cùng bằng S, nhưng coi như ở số ít như mathematics, môn toán học, ethics, đạo đức học, statistics, thống kê học, economics, kinh tế học, politics, chính trị học, athletics, các môn thể thao, các môn điền kinh. No news is a good news. Không có tin gì, coi như là điều tốt. The news from the front is bad. Tin tức từ mặt trận thì xấu. Measles is a dangerous disease for children. Bệnh sởi là bệnh rất nguy hiểm cho trẻ em. Thesis, số nhiều là thesis, đánh vần spell, thesis singular, T-H-E-S-I-S, số nhiều, T-H-E-S-E-S. Analysis, A-N-A-L-Y-S-I-S, bài phân tích, số nhiều, analysis. Cactus, C-A-C-T-U-S, cây xương rồng, số nhiều, cacti, C-A-C-T-I. Một số danh từ gốc tiếng Latin hay Hy Lạp không tận cùng bằng S, nhưng coi như số nhiều và cần plural verb. Data. The data amazed everyone. Data số nhiều. Dữ kiện làm mọi người ngạc nhiên. Media số nhiều. The mass media have publicized the facts. Truyền thông đại chúng đã quảng bá sự kiện. Media là số nhiều của medium, số ít. Tương tự, số nhiều của danh từ số nhiều. Basilai, số ít. Bacillus. Số nhiều alumni, số ít alumnus. Alumna, số nhiều alumni. Phenomenon, số ít, số nhiều phenomena. Xin lặp lại. Alumnus, alumni, alumna, alumni, phenomenon, phenomena, bacillus, bacilli, nucleus, nuclei. Để ý những câu, thí dụ, the list of items is on the table. Danh sách các món đồ ở trên bàn. The list is the subject and the verb is is. His assets were wiped out in the recession. The average worker's earnings have gone down lately. Tiền kiếm được trung bình của công nhân mới đây đã giảm đi. Earnings is considered plural. Neither of the articles he wrote was accepted. Hai bài anh ta viết đều bị từ chối. Singular verb, neither of. Some of the milk was spilled on the floor. Một ít sữa bị đổ trên sàn nhà. But some of the graduates were looking for jobs. Một số sinh viên tốt nghiệp đang kiếm việc làm. Vậy, some of, nếu theo sau bởi động từ ở số ít hay số nhiều tùy trường hợp. Theo sau bởi non-count noun hay là count noun. Tương tự, a large percentage of hay là two-thirds of, 40% of, để theo sau tùy số ít hay số nhiều. Thí dụ, 40% of the population is without medical insurance. Population, tiếng dùng chung, động từ ở số ít. Thế nhưng, 40% of the students carry some form of medical insurance. 40% sinh viên có bảo hiểm sức khỏe. Quý vị nghe lại hai câu. 40% of the population is without medical insurance. Singular verb. 40% of the students carry some form of medical insurance. The verb is in plural, carry. Những động từ khi nói về kết quả của tính cộng trừ nhân chia ở số ít. 2 and 2 is 4. 2 cộng 2 là 4. 4 times 4 divided by 2 is 8. 4 lần 4 chia 2 là 8. Chủ từ, nếu nối bằng and thì động từ ở số nhiều. Mathematics and science are my best subjects. Toán và khoa học là hai môn tôi khá nhất. Tuy nhiên, bacon and eggs is the typical American breakfast. Thịt ba chỉ chiên với trứng là món ăn sáng tiêu biểu ở Hoa Kỳ. Thịt ba chỉ chiên với trứng coi như một món, cho nên động từ ở số ít. 15 days is a long time to wait for the results of the exams. But we can't do anything about it. Chờ 15 ngày mới có kết quả thi thật là lâu, nhưng đành chịu vậy, không có cách nào khác. Quý vị vừa học xong.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.